Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân thành tri ân sư cô chủ trì chùa Đức Viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho lớp học về duy thức tâm thập tụng được diễn ra tại chánh điện của chùa từ ngày 26 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6. Ở tại các cái trường Phật học tại Việt Nam, từ cấp cao đẳng trở lên thì môn này mới bắt đầu được học. Ở các học đường ở trên thế giới đó, thì môn duy thức tâm thập tụng được học vào năm cao học thứ hai. Sở dĩ nó được đưa vào năm cao học thứ hai là vì cái tính cách dân bản học của nó rất sâu sắc, đòi hỏi đến cái kỹ năng về dân phạm, ngôn ngữ, học thuyết, triết lý, lịch sử phát triển tư tưởng đạo Phật, và quan trọng hơn nữa là ứng dụng hành trì trong một hình thái đó rất là xúc tích mà nội dung rất là sâu. Ý thức rõ về cái tầm quan trọng của nó như thế, việc triển khai môn học này ở trong một đối tượng thính chúng gồm nhiều thành phần khác nhau khó có thể tránh khỏi những khó khăn. Nhằm giảm đi những cái khó khăn này thì chúng tôi cứ mỗi một buổi học chọn ra một vài câu kệ trong số 30 câu kệ và phân tích theo chiều hướng ứng dụng trong đời sống và sinh hoạt thường nhật hơn là phân tích về văn bản học như được học ở trong các trường Phật học tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Trên tay của tất cả quý vị thiện chủ tri thức là bài học gồm có 3 cột. Cột bên trái đó là bản dịch Việt ngữ song tác lục bát của chúng tôi. Cột chính giữa đó là phiên âm chữ Hán, và cột cuối cùng đó là chữ Hán là bản dịch từ tác phẩm Nguyên Tác bằng tiếng Sanskrit. Chương trình Phật học tại Việt Nam và nhiều nơi đã lấy cái bản văn này như là bản văn về tâm thức học Phật giáo quan trọng nhất, là một tiến trình chuyển hóa tâm thức để đưa hành giả từ cảnh giới của phàm phu vốn đặt nặng về các hoạt dụng của dục, tình, tưởng và thức, chuyển hóa trọn vẹn để trở thành tuệ giác hoàn toàn. Do đó mỗi câu mỗi chữ trong bản văn cho nên rất là quan trọng, buộc chúng ta phải để ý chứ không được ý quên lời. Ngay cả trong từng dấu chấm dấu phết ở trong cái phần phiên âm chữ Hán cũng như là bản dịch tiếng Việt đó, xin quý vị cũng cần lưu tâm vì nó quá xúc tích ở trong 30 bài kệ, mỗi bài kệ có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ Hán, mà nội dung của nó trở thành một pháp môn hành trì rất căn bản của đạo Phật đại thừa. Do đó lĩnh hội được nó đó, nó đòi hỏi đến cái năng lực vận dụng tâm thức của chúng ta rất nhiều. Buổi học đầu này thì chúng tôi giới thiệu về bản chất của tâm thức, và tâm thức này được gọi là thức A Lệ Gia. Ở trong bản dịch tiếng Việt chúng tôi ghi là năng biến một A Lệ Gia thức như kho tàng giống hạt thiên sai, làm cho nghiệp quả chín mùi xuống lên ba cõi, vần xoay năm đường, không thể biết cảnh căn chấp thọ, cùng xúc tác ý thọ tưởng tư, tương ưng xả thọ luôn khi, cùng xúc tác ý đồng như tánh phần, vốn bản chất không phân thiện ác thường chuyển nhanh như thác nước cao. A la hán quả nhiệm màu, thức này mới hết đuôi đầu thử sanh. Rất xúc tích và rất là khô. Bản văn chữ Hán chỉ có gồm 10 câu, hai câu đầu đó, nó là về vế cuối của bài kệ thứ hai. 8 câu còn lại đó, nó là khổ kệ thứ ba và thứ tư. Ở trong bản dịch tiếng Việt đó, chúng tôi sử dụng thành 12 câu song tác Lục Bát. Xin quý vị lưu tâm câu nào, từ nào, chữ nào được đặt trong dấu hoặc vuông đó là phần thêm vào của chúng tôi nhằm hỗ trợ cho việc lý giải và hiểu một cách dễ dàng. Còn chữ nào đó nằm ở trong dấu hoặc đơn đó thì được hiểu nó là cái phần giải thích nghĩa, phần chua nghĩa để giúp cho chúng ta có thể hiểu cái thuật ngữ hơi khô khan kế bên đó, mang truyền thống Phật học cách đây nhiều thế kỷ, tương đương với cái từ mà trong xã hội hiện tại của chúng ta đang sử dụng. Ví dụ câu thứ năm, chỉ chấp thọ đó, chúng tôi mở một đơn là thân. Còn câu thứ tư đó, xuống lên ba cõi phần xoay năm đường, đây là cái câu chúng tôi thêm vào. Thì theo cái mặt ước này đó, về sau khi chúng ta phát hiện ra cái nào có đấu dấu hoặc vuông là biết thêm vào, chứ không có trong chánh văn. Ai biết chữ Hán thì có thể đọc thêm các bài kệ ở cái vế cuối cùng đó. Và ý nghĩa của chữ Hán rất là sâu sắc. Dịch một câu chữ Hán gồm có 5 từ ra một câu tiếng Việt 6-7 âm tiết là cực kỳ khó. Vì ngôn ngữ chữ Hán xúc tích bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì lại lượm thượm dài dòng. Giữ theo thể thơ đó thì nó khó lột tả hết được. Và do đó cái việc mà chú giải từ đó nó trở thành như là một nhu cầu không thể thiếu. Thức A Lệ Gia được gọi là thức năng biến. Khái niệm năng ở trong tâm thức học Phật giáo đó được hiểu ở trong triết học và tâm lý học hiện đại là chủ thể nhận thức. Biến là sự biểu hiện, rồi gộp hai từ lại, chúng ta có thể dịch năng biến là chủ thể biểu hiện, hay là biểu hiện năng lực nhận thức. Tức là cái cách mà thuật ngữ Phật học gọi cho cái tâm và thức của con người. Dùng từ năng biến là đối lệ với sở biến. Sở là những gì được thể hiện, được lệ thuộc, được bao gồm. Biến là những biểu hiện. Và tương đương với thuật ngữ triết học như tâm lý học hiện đại là chủ thể, xin lỗi, đối tượng nhận thức. Những gì được tâm thức chúng ta tiếp xúc và phát sinh ra loại nhận thức thì đối tượng đó được gọi là sở biến. Bản văn này định nghĩa thức năng biến thứ nhất, tức là thức A-lại-da. A-lại-da được định nghĩa trong nguyên ngữ hay là từ căn của tiếng Sanskrit là trú xứ của giống nghiệp. Về nghĩa đen á, chứ A-lại-da có nghĩa là cái nhà, cái kho, nơi trú ẩn hay là nơi hang động. Nói chung nó có một cái hình thù và không gian mà nơi đó tất cả những gì được nằm ở trong cái không gian với sự bao bọc chứa đựng để dẫn đến cái tiến trình an toàn và có tuổi thọ của những vật được chứa đựng đó đó thì được gọi là A Lại Gia. A Lại Gia còn có một số khái niệm thuật ngữ tương đương, có khi được dùng là chủ thể biểu hiện hay là thức vô cấu, thức bạch tịnh, Vô cấu nghĩa là không dơ, bạch tịnh là thanh tịnh. Ý muốn nói rằng là cái kho tàng tâm thức của con người chứa rất nhiều các loại hạt giống trải qua tiến trình sanh tử của các chúng sanh. Các hạt giống đó có thể là phàm, có thể là thánh, có thể dơ, có thể sạch, có thể tốt, có thể xấu, có thể tích cực, có thể tiêu cực. Nhưng kho tàng chứa đựng các hạt giống này không bị các hạt giống đó làm ảnh hưởng, mà vẫn giữ nguyên trạng thái được thanh tịnh. Chẳng hạn như chúng ta có một cái ly thủy tinh chứa đựng nước vào trong đó, để một thời gian lâu nước này bị tù động đó. Dùng tay chạm vào cái thành trong của nước, thành trong của cái ly, chúng ta có cảm giác là nó có cái bợn nhớt nhớt, mà để lâu đó, nó trở thành hiu. Nghĩa là từ cái hoạt dụng bên ngoài của cái ly đó, mình có cảm giác rằng là cái ly này nó sạch và cái dơ. Nó dơ là do vì chúng ta không lau chùi để tình trạng nước tù động diễn ra. Nhưng bản chất của thủy tinh đó, thì không bị dơ và sạch này. Và do đó khi dùng những cái gì tác động lên nó đó, chứ giờ đó nó không còn nữa. Cũng tương tự như thế, bản chất của tàng thức, tức là thức kho tàng, chứa nhóm hết tất cả các hạt giống của sanh tử và niết bàn, khổ đau và hạnh phúc. Các hạt giống của phàm phu, các hạt giống của thánh nhân. Ấy thế mà hoạt dụng của các hạt giống phàm phu, bất tịnh, tiêu cực, biểu hiện qua lòng tham, lòng sân, lòng si và các thứ khác đó, vẫn không làm cho bản tâm này bị nhơ uế. Chính vì vậy mà nó có cái tên gọi là thức bạch tịnh hay là thức vô cấu. Ngoài ra đó, đứng về phương diện cấu trúc đó, thì thức Alaya còn được gọi là thức căn bản, giống như là một căn nhà gồm có nhiều tầng, một tòa nhà gồm nhiều tầng, thì cái nền tảng bên dưới này trở thành là quan trọng nhất. Nếu không xây dựng vững đó, thì các tầng ở bên trên từ lầu 1 cho đến các lầu còn lại đó có thể bị sụp đổ. Kho tàng thức Alaya là nền tảng của tất cả các nhận thức, dầu là của cảm xúc, của ý niệm hóa, của tâm tư và phân biệt đó. Nó đều bám vào và nương vào cái nền tảng căn bản của thức Alaya. Nếu không có đó thì các hoạt dụng khác không thể biểu hiện được. Do đó khi thức Alaya mà rời khỏi cơ thể của con người thì lúc đó đó cái chết được đồng đo tính đến. Nói một cách khác là theo Phật giáo, khi mà tim con người không còn đập, não ngưng hoạt động, các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý bắt đầu lạnh, nguội và ngưng hoạt động hoàn toàn, thì lúc đó một người được định nghĩa là chết lâm sàng. Cái chết đó nó chưa phải là cái chết thật thụ. Cho đến lúc nào cái tâm thức Alaya, nơi có chứa nhóm hết tất cả những nền tảng của các giác quan, của sự sống, rời khỏi cái thân vốn do đất, nước, gió, lửa, nương vào tinh cha, trứng mẹ và nhờ sự hỗ trợ của vật thực mà thành, thì lúc đó cái chết mới thật sự là chết. Chính vì lý do này mà có những tình huống một bệnh nhân qua đời thời gian chết lâm sàng ở trong bệnh viện vài tiếng đồng hồ, vài ngày sống trở lại. Hiện tượng đó diễn ra rất là thường xuyên. Ai làm những công việc giữ các hài xác ở trong các nhà xác của các bệnh viện thường tiếp xúc với những cái tình huống này rất nhiều. Khoa học không có cách thức lý giải tại sao một người đã chết vài tiếng vài ngày, não ngưng, tim ngừng, giác quan liễm tắt mà vẫn có thể sống lại. Họ chỉ cho đó là sự kiện đặc biệt cho thôi. Thì Phật giáo lý giải là bởi vì cái tạng thức Alaya nó còn nằm tại đó, và do cái hoạt dụng núi kéo về mạng sống của con người cộng với những cái phước tuổi thọ mà người đó có thể gieo trồng trong quá khứ của đời quá khứ hay là quá khứ của đời hiện tại này, cho nên đã làm cho thay vì để theo tiến trình tuần tự của thời gian thì tuổi thọ đó nó phải trổ quả ở kiếp sau, thì bây giờ nhờ cái năng lực núi kéo sự sống và cái quả này nó được trổ trong giờ phút hiện tại, cho nên người đó sau mấy ngày mấy giờ qua đời lại trở về đời sống lần thứ hai. Phần lớn các nhà ngoại cảm tại Việt Nam đó là rơi vào tình huống này, trải qua một cái tai nạn hoặc là do chó dại cắn chết rồi, rồi sau đó tỉnh giấc lại thì người đó trở thành một người hoàn toàn mới, có được năng lực thấu thính và năng lực thấu thị. Một số nhà ngoại cảm với sở trường là thấy rất rõ và không bị giới hạn bởi không gian vật lý, cho nên nhờ đó xác định thông qua việc vẽ sơ đồ cái nơi và phương vị của một hài cốt nào đó bị mất tích. Trong khi đó một số nhà ngoại cảm khác lại có được cái năng lực nghe được các âm ba và âm vật của các loại hương linh khác nhau, mà con người bình thường của chúng ta với cái màng nhĩ thì cái độ chấn động của âm ba của các loại hương linh đó là chúng ta không có cảm giác được. Nhờ đối thoại với các hương linh thông qua năng lực thấu thính đó mà một số nhà ngoại cảm đó được chỉ đường đưa lối và phát hiện ra được những hài cốt mà họ đang tìm kiếm. Chứ nếu không có được hai năng lực này mà kinh điển Phật giáo thường gọi là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông đó, thì các nhà ngoại cảm cũng giống như chúng ta mà thôi. Chúng tôi xin mở thêm một dấu ngoặc đơn nhỏ tại đây. Bản chất và bản thân của nhà ngoại cảm không phải là một hành giả tâm linh Phật giáo, cho nên họ vẫn có lòng tham, lòng sân, lòng si, sợ hãi, khổ đau, hạnh phúc giống như bao nhiêu con người. Cái năng lực đó nó có một cách rất là tình cờ, thông qua một cái biến cố thập sinh nhất tử nào đó. Các nhà khoa học cho chúng ta biết là ở trên bộ não con người đó, nó có một cái vùng được gọi là vùng thùy mã. Vậy cái vùng này đó là cái trung tâm chứa giống hết tất cả các loại năng lượng, hạt giống, kiến thức, dữ liệu. Và khi nó bị chấn động đó, nó làm cho cánh cửa của cái năng lực này nó được mở ra, và con người có thể nhận thức được, thấy rõ được những thứ mà trước khi nó chưa mở cửa không thể nào thấy được. Do đó nó là một năng lực tình cờ, không phải do tu tập mà có. Chính vì vậy mà sau một khoảng thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, năng lực đó bị mất. Khi tiếp xúc với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cô cho chúng tôi biết là khi mới có được năng lực ngoại cảm đó thì cô sử dụng luôn cả thấu thị và thấu thính, nhưng dần dà cái năng lực thấu thị bị giảm đi, chỉ còn năng lực thấu thính thôi. Do đó muốn tìm kiếm những hài cốt một cách nhanh chóng và thành công đó, thì cô thường phối hợp với các nhà ngoại cảm giỏi về năng lực thấu thị, tức là một phần của thiên nhãn thông. Trở lại vấn đề, khi mà cái thức kho tàng, thức nền tảng, thức Alaya có nhu cầu trở về lại cái thân thể vật lý này với sự hỗ trợ của phước báo về tuổi thọ và mạng sống đó, thì thì một người vừa quá cố hoặc quá cố trong khoảng một thời gian ngắn có thể trở lại với sự sống của con người. Vì những cái tầm quan trọng như thế thì nó duy trì cái năng lượng của tất cả các hạt giống nghiệp trong tiến trình sanh tử, trải qua nhiều hình thái và chủng loại sự sống khác nhau. Khi thì làm con người, khi làm chư thiên, khi làm Atula, khi làm ngạ quỷ, khi làm súc sanh. Mà năng lực đó nó vẫn giữ nguyên, tìm những cơ hội, những điều kiện thuận lợi với sự hỗ trợ của môi trường hoàn cảnh, nó diễn xuất ra một cách bình thường. Chính vì vậy nó được gọi là căn bản thức. Chúng ta thử hình dung nước và sóng là hai hoạt dụng không thể tách rời nhau. Nước là nền tảng, sóng là biểu hiện. Sóng sẽ xuất hiện khi có sự di chuyển của không khí tạo ra gió, và sự chuyển động đó làm cho nước nó bị cuộn cuộn lên, và hiện tượng đó được gọi là sóng. Cái tâm thức A-lại-da của con người cũng được gọi như là bản thể của nước. Còn các biểu hiện của lòng tham, lòng sân, lòng si, vui, buồn, thù, hận, yêu, ghét, muốn, nói chung là các biểu hiện tâm lý đó, và tình cảm tâm lý của con người, được gọi trong chi thức học là cái phần biểu hiện của sống. Bản chất của đời sống hạnh phúc đó, cần đến nước. Và do đó muốn có được hạnh phúc thật sự đó, theo tiến trình tu tập của di thức học, là làm thế nào để cho những tác động của gió không ảnh hưởng trên mặt phẳng của nước để sống không có mặt. Có nghĩa là làm chủ được cảm xúc của mình thì các hoạt dụng này đó nó sẽ trở thành như là những công cụ rất quan trọng giúp cho chúng ta được an vui. Còn ngược lại, chạy theo các sóng thì con người sẽ mất đi sự tỉnh tại của tâm. Hình ảnh kho nhà, hang động, nơi trú ẩn là dịch sát nghĩa của từ A-lại-da. Dãy núi Hy Mã Lạp Sơn mà chúng ta phiên âm từ Hán Việt, nó có cái từ căn gắn liền với A-lại-da. Cái đuôi của cái từ căn này nghĩa là thiếu phủ, dính liền với núi và bị phủ trùm lên, gọi là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Tính cách của sự phủ trùm luôn luôn nó gắn liền với tất cả những cái năng lực mà nó hỗ trợ sự sống của các chúng sanh trải qua nhiều đời nhiều kiếp khác nhau. Chúng ta có thể hình dung cái kho tàng của tâm thức A-lại-da đó giống như là một cái ổ đĩa cứng của máy vi tính. Với một cái dung lượng, với một cái khối lượng độ dày khoảng chừng 2,5 cm, chiều dài khoảng chừng 1,8 cm và bề ngang khoảng chừng 1 tấc 2 thôi. Cách đây khoảng chừng 20 năm, chúng ta chỉ có được một cái dung lượng rất nhỏ, vài trăm MB là hết rồi. Trong mấy năm trở lại đây đó thì cũng cái khối lượng đó mà người ta đã nhân lên được cái dung lượng của cái ổ đĩa cứng này trở thành là 1 feet 1 GB, rồi sau đó là 20 40 60 80 120 200 400 600 800, không biết bây giờ cũng chắc khoảng chừng này. Có lẽ trong một cái tương lai ngắn nữa đó thì cái dung lượng của ổ đĩa cứng này nó sẽ trở thành là gấp 10 lần theo cách mà chúng ta đang có hiện nay, là khoảng chừng 600 GB là hết rồi. Nó có thể trở thành 6.000 GB, 60.000, rồi 600.000, rồi 6 triệu, rồi 6 tỷ, v.v. Nhờ vào ngành vi tính học, chúng ta lại có được thêm các dữ liệu so sánh để hiểu về cái kho tàng tâm thức của con người nó cũng hoạt động như thế. Cái kho tàng đó là vô tận về phương diện không gian, và nó có chức năng không bị hư về phương diện thời gian, cái là kéo dài từ quá khứ không có điểm khởi đầu cho đến hiện tại như là cái mấu chốt trung tâm, và nó không có kết thúc ở trong tương lai. Con người sử dụng được một phần rất nhỏ cái kho tàng hạt giống này. Sự khác nhau giữa một người phàm và một bậc thánh là nằm ở chỗ sử dụng như thế nào các nguồn hạt giống tự giác, từ bi, an vui, hạnh phúc, buông xả, vô ngã, vị tha. Nếu ai sử dụng và sống nhiều với các loại hạt giống này thì người đó được gọi là thánh. Còn ai sử dụng với các hạt giống tiêu cực đối lập lại với các hạt giống vừa nêu thì người đó trở thành người phàm. Áp dụng trong tình huống của một người phàm kẻ tù thôi, thì có người có được bộ nhớ rất rõ, chuẩn xác, từ đại cương đến chi tiết những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình, hoặc là khi đọc vào một quyển sách lịch sử, xem qua các dữ liệu dân học, năm tháng ngày giờ, con người, sự kiện, biến cố, bối cảnh, khúc quanh, đều có thể nhớ lại một cách sành mạch trình tự trước sau, không sai sót một chi tiết nào, 20-30 năm sau vẫn không hề quên. Là bởi vì họ đã sống theo một cách thức mà cái nền tảng sức khỏe có thể hỗ trợ cho bộ não có được cái năng lực ký ức và sử dụng được các hạt giống từ những năng lực ký ức này. Còn phần lớn trong chúng ta đó bị quên đi, do gì cái cảm xúc mình bị ức chế trong quá trình sống đó, hoặc là bị hưng phấn quá nhiều. Ức chế nó dẫn đến tiến trình đè nén, và hưng phấn nó dẫn đến sự chấp trước. Khi mà tâm của con người chạy theo sự chấp trước hoặc là chạy theo sự đè nén đó, một cách vô tình hay là cố ý, thì các cái phản ứng trên não trạng nó sẽ diễn ra ở một cái mức độ bị bắn loạn, và do đó nó làm tổn thất hoạt dụng của ký ức. Do vậy mà sống trong nhiều khổ đau, chừng nào đấy con người trở nên già cỗi, mỏi mệt, căng thẳng, giả dụi, quên đi rất là nhiều vì không muốn nhớ nữa. Chúng ta thử hình dung một cái máy vi tính sử dụng trong vòng 2 năm mà mình không có sắp xếp, nạp quá nhiều các cái phần mềm, thử hết phần mềm này qua đến phần mềm khác, rồi cuối cùng chúng ta cảm thấy chán nản vì một số phần mềm nó đụng với nhau, cho nên làm cho máy bị hư, chạy không có được nhanh như ý muốn. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta cần phải format cái máy. Mà format cái máy không gì khác hơn là format là cái hạt disk thôi, để cho tất cả các cái loại rác rưởi và những thứ nó đi ngược lại với sự chạy và hoạt động thuận lợi của cái máy đó được điều chỉnh và được phục hoạt. Thì lúc đó chúng ta như là có được một cái máy mới vậy. Cũng tương tự theo cái cấu trúc này, cái kho tàng tâm thức Alaya của chúng ta và các loài chúng sinh đó, cứ mỗi một đời, một kiếp vậy đó, nó chứa nhớ ở trong não trạng hàng nghìn tỷ các loại tập tin, rồi các loại chương trình. Trong đó có rất nhiều cái số tập tin và chương trình hoàn toàn không có lợi cho hạnh phúc, không có lợi cho tiến hóa, không có lợi cho chuyển hóa tâm thức. Như là chúng ta có thói quen bám víu vào đó và xem nó như là một phần của sự sống. Chúng ta giữ hết tất cả những tập tin, các dữ liệu này ở trong não trạng của mình, cho nên cái ứng xử của chúng ta trở thành một người phàm kẻ tục. Bản chất của kho tàng đó gợi lên cho mình rằng là muốn hạnh phúc thì mình phải làm mới lại não trạng, làm mới lại tâm thức của mình. Phía sau mỗi một cái kinh nghiệm của nỗi khổ niềm đau đó, thì cái bề mặt sống của tâm thức nó dâng trào, xung đột ghê gớm lắm, và làm cho bản chất của nước vốn là cái cần thiết lại trở thành mất đi cái diệu dụng của nó. Bởi vì cáo bẩn đục dơ sẽ xuất hiện. Cho nên muốn làm và muốn sống với hạnh phúc, chúng ta phải phọt mép lại tâm thức của mình. Ở trong Phật giáo rất may mắn là nhiều pháp môn để giúp cho mình làm mới lại tâm thức. Ví dụ như trong Tịnh Độ Tông có pháp môn sám hối, là một nghệ thuật làm mới tâm thức. Các tâm thức đó nó bị vắng đục bởi lòng tham, lòng sân, lòng si, nói chung là các hoạt dụng tâm lý tiêu cực một cách vô tình hay cố ý, do hoàn cảnh, do cái nghèo, do bị áp lực, do sở thích, do đam mê, do vướng vào các cái bẫy. Thì nhờ cái cách thức sám hối, chúng ta gột vỏ và tẩy rửa hết tất cả những cái bận nhơ này đi, chúng ta trở thành một con người thanh tịnh, an vui và hạnh phúc. Phương pháp thiền quán cũng là một cách thức làm mới tâm thức. Hít thở với chánh niệm, duy trì sự hiện hữu và song hành của thân và tâm trong bất kỳ một nơi nào, qua các cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi, chúng ta làm cho cái năng lượng của tâm thức không bị đánh mất ở trong tiến trình sự sống, và do đó các nỗi khổ niềm đau đó nó không có dịp để bám víu vào. Thì tâm thức chúng ta giống như là sóng đang trào dâng, bỗng dưng lặn xuống trở thành một mặt nước bằng phẳng như là hồ thu, và các cái cáo bận của nỗi khổ niềm đau nó sẽ đọng lại ở dưới đáy của mặt nước. Cái tiến trình làm mới tâm thức như vậy nó có và trở thành là trọng tâm của tất cả các pháp môn hành trì ở trong đạo Phật. Nếu sau khi thực tập một thời gian mà cái năng lực tâm thức không được chuyển hóa và nỗi khổ niềm đau nó không được kết thúc đó, thì chúng ta biết rằng là sự tu tập của mình là có vấn đề. Do đó đừng có bận tâm pháp môn hành trì này là pháp môn gì: thiền, định độ, mật tông, pháp hoa, tâm luận, vân vân. Mà quan trọng là chúng ta có làm và thực tập đúng cái pháp môn với tông chỉ của nó hay không. Bởi vì khi thực tập đúng á, thì sự làm mới tâm thức nó sẽ được diễn ra. Và cái tiến trình là làm mới tâm thức đó chúng tôi tạm gọi là format tâm thức. Các nhà kỹ sư vi tính, và nhất là ứng dụng phần mềm, hiểu rất rõ rằng là cái ổ đĩa cứng 400 GB của chúng ta, GB của chúng ta đó, sau khi nó bị quá nhiều lỗi và không thể sử dụng được, buộc phải format lại. Format xong, nạp lại các chương trình mới và sử dụng nó. Sau đó chúng ta không hài lòng, vài ba tháng sau format lần thứ hai, có thể lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí là đến 200 lần. Chúng ta vẫn có thể phục hồi lại hết tất cả các dữ liệu tập tin được format trong số vài trăm lần, vài chục lần như thế. Nó có những cái phần mềm, một trong những phần mềm đó gọi là Get Data Back, tức là phục hồi lại các dữ liệu đã bị format. Trong tiến trình làm mới tâm thức để cho tâm thức được chuyển hóa, chất liệu ăn vui được có mặt và yếu tố thánh trở thành như là cái trọng tâm của sự tu tập và hành trì, rất nhiều hành giả của chúng ta bị lẳng quẳng. Vừa phật phát xong, làm mới đó xong, vài tháng sau, vài năm sau, do một hoàn cảnh, do một biến cố nào đó, chúng ta sống trở lại với những cái lỗi cũ, những cái dơ cũ, những cái trục trặc cũ ở trong bộ máy tâm thức của mình. Và chúng ta có khuynh hướng là sử dụng lại những cái tập tin tạm gọi là tập tin bị dơ, tập tin bị lỗi, tập tin bị hư, thông qua một cái phần mềm nào đó. Và phần mềm đó, nó theo ngôn ngữ tâm thức học Phật giáo là phần mềm của lòng tham, phần mềm của lòng sân, phần mềm của lòng si. Bởi vì những loại phần mềm này nó mạnh lắm. phọt vết nhiều lần rồi mà đôi lúc nó không hết. Ở trong duy thức học Phật giáo đưa ra ba khái niệm về ý nghĩa cái kho tàng, cái kho chứa của tâm thức là năng tàng, sở tàng và chấp tàng. Còn là những cái khái niệm rất là cô động, ấn tượng nhưng cũng rất là khó hiểu. Năng tàng là nói về cái bản chất kho chứa tâm thức của con người đó. Nó có năng lực chứa tất cả các loại hạt giống phàm và thánh, khổ và vui, từ nhiều đời kiếp về trước cho đến nhiều đời kiếp về sau, không hề có giới hạn. Nó giống như hình ảnh của một cái không gian giãn nở ha. Cái mức độ giãn nở của kho tàng tâm thức này đó, nếu tâm lượng con người nhỏ thì nó còn lại như là một hạt cát, và nếu chúng ta chuyển hóa được nó thì có thể nó lớn như là vũ trụ vô biên không cùng tận. Sự hơn và thua nhau ở trong quá trình tu tập đó, là nằm ở cái chỗ chúng ta vận dụng các pháp môn như thế nào để cho cái tâm thức đó nó được lớn ra, lớn theo chiều chuyển hóa, và nó giảm thiểu một cách tối đa những bợn nhơ của tham sân và si, thì yếu tố bị nhỏ hẹp lại trên chiều hướng của tâm lý ích kỷ nó không có mặt. Nó khác hơn cái hình thù của ổ đĩa vi kính. Ổ đĩa cứng đó, cái dung lượng nó giống nhau, cái khối lượng giống nhau, nhưng dung lượng của nó được tăng giảm là tùy theo cái cách thức người ta khai thác các chức năng để tạo ra các cái ô, mà mỗi một cái ô như vậy nó chứa các loại dữ liệu. Và khi chúng ta sắp xếp máy lại đó thì máy móc nó sẽ sắp đâu vào đó, dữ liệu nào tập tin nào vào cái ô này, dữ liệu nào tập tin nào vào cái ô khác. Thì trong cái kho tàng bộ não tâm thức của con người, nó có nhiều tập tin của phàm phu, nhiều tập tin nửa đời nửa thánh, nửa đời nửa đạo, có những tập tin của hạnh phúc, có những tập tin của khổ đau, đầy dẫy hết trơn mà nó không mất đi. Nó có thể bị hỗn độn càn khôn. Thấy được điều đó đó, không cho phép mình ỷ y rằng là cái con đường tu tập của mình trong một cái giai đoạn nào đó được xem như là kết thúc. Chúng ta có cảm giác có nhiều hành giả sau khi thực tập vài năm, rồi bây giờ tôi khỏe lắm rồi, không còn ham muốn gì trên đời nữa, cho tiền cho bạc xúi dục tôi hay là khích lệ tôi cỡ nào nữa, tôi cũng không bao giờ rơi vào con đường xấu. Và nhất là tình cảm tôi không còn gì hết trơn, hết muốn rồi, tuổi này hết muốn rồi. Cái đó là chúng ta làm, cái đó nó chỉ là cái nỗ lực ban đầu của Phật mét cái ổ đĩa tâm thức thôi, là cái hạt giống đó nó còn nằm nguyên bên trong đó. Là bởi vì sau khi chúng ta sử dụng tâm thức vài chục năm trong cuộc đời đó, thì những cái mỏi mệt, buồn phiền, khổ đau, bực dọc, sợ hãi đó, nó làm cho các hoạt dụng của các quan năng cảm giác đó bị mất đi hết trọn vẹn cái tính năng của nó ngay ban đầu. Và theo tiến trình thông thường của thời gian, ở tuổi tác nào đó chúng ta hết cái ham muốn loại này, giảm bớt ham muốn loại kia, và mình có cảm giác rằng mình đã được tu tập ở mức độ chuyển hóa khá đáng kể. Cái ảo giác đó có thể làm cho mình rơi vào trạng thái tâm lý cống cao ngã mạn, và mức độ lớn nhất và nặng nhất của nó đó được gọi ở trong kinh đó là tăng thượng mạn, nghĩa là chưa chứng thánh mà mình tưởng rằng mình là ông Phật rồi. Mới là chú tiểu mình tưởng là mình là một đại hòa thượng, vâng vâng. Sở tàng là một khái niệm chỉ cho tất cả các nội dung và các hoạt dụng của tâm thức. Nó bao gồm hết tất cả các loại hạt giống khác nhau từ nhiều đời nhiều kiếp chứa đựng ở trong đây. Mà nãy chúng tôi nói nó giống như là các cái tập tin bị lỗi, tập tin không bị lỗi, các phần mềm, các chương trình, rồi toàn bộ cái sự vận hành của các tập tin và các phần mềm này trong suốt thời gian chúng ta mua cái máy vi tính về cho đến lúc chúng ta xử lý đó. Thì những tập tin như thế được gọi trong Kinh học là sở tạng. Cái năng lực thứ ba của kho tàng tâm thức là chấp tàng, tức là nó bám víu vào cái năng lực kho chứa này, và đã bám víu vào các hạt giống có được chứa đựng trong kho này để duy trì năng lượng của cái đó, nó nuôi dưỡng, nó đảm bảo, nó phát triển theo một cách thức nó muốn. Nếu nó không có được cái năng lực này thì sau một cái thời gian đó thì mọi thứ tan biến, nó không còn nữa, vì nó có phần chấp tàng, tức là nó bám víu, nó dính lại, giống như cái chất keo hay chất sơn nó dính vào trong tường. Giờ đó mà gỗ được đảm bảo rồi các vật liệu cho ta sử dụng đó, nó đỡ bớt hư hao đi. Thì cái phần chấp tàng của thức A Lại Gia nó cũng như thế, nó bám víu vào cái kho, và để duy trì phát triển cái kho đó. Cái kho đó là kho các hạt giống, từ phàm phu cho đến thánh nhân, từ khổ đau cho đến hạnh phúc, hầu như là không có bất kỳ một hạt giống nào, một vật liệu nào, một sự vật nào mà không chứa đựng ở trong cái kho tàng tâm thức này, và không bị nó bám víu, duy trì. Tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó, cứ mỗi tuần lễ Chủ nhật, chúng ta có thói quen là đi tới các trung tâm mua sắm, bởi vì phát hiện ra ngày hôm nay có các loại hình khuyến mãi đặc biệt. Mình vác chúng về trong nhà, bỏ trong kho, bỏ trong phòng, bỏ trong bất cứ chỗ nào nó có cái chỗ để mình chứa. Rồi lâu mình thấy sao nó nghẹt quá đi, đầy đi đâu thấy cũng dướng, đi đâu cũng thấy víu, đi đâu cũng thấy nó mỏi mệt quá, cho nên nó sắp xếp bỏ ra cả ngày sắp xếp lại. Thì cái kho hạt giống đó, đó cái nhà chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp lại đi, nó rất là gọn, nhanh, đẹp, nó tạo ra cái cảm giác thoải mái. Còn nếu mình để nó đâu đó nó bồn chồn lộn xộn á, ai cũng có cảm giác khó chịu hết trơn. Nhưng mà kêu mình bỏ đi thì mình không bỏ, mặc dù mình biết rằng là có rất nhiều các vật dụng chứa ở trong cái kho này, nó không có một cái chỗ để dùng. Nói theo người Việt Nam xưa, tức là nuôi quân 7 năm để đấu có ngày. Mình chứa kho cả biết bao nhiêu năm tháng mà tôi lúc không có một lúc nào để có cái dịp sử dụng, vì thấy tiếc quá, rẻ quá, không mua uổng. Mình chứa vậy hết. Thì cái năng lực chấp trước đó, năng lực bám vào nó với cái trạng thái là tiếc nuối hay là thích thú đó, nó làm cho các cái vật dụng ở trong nhà của mình, mặc dù không có tính năng sử dụng mà mình vẫn giữ nguyên nó. Có người nào có bản lãnh lắm, lâu lâu làm tổng vệ sinh thì bỏ hoặc là tặng cho những người nghèo khó, nhưng mà mình vẫn còn giữ lại, cái nào còn xài được còn giữ lại. Thì cái đó nó gọi là chấp tàng, tức là cái năng lực duy trì giữ nó. Cái chữ chấp tàng đây nó có hai ý nghĩa, vừa phương diện tích cực, vừa phương diện tiêu cực, vừa tốt lẫn xấu. Hay cái gì là đối tượng của nó bám nó giữ. Đối tượng là tốt thì nó giữ cái tốt, đối tượng là xấu giữ cái xấu. Nội dung các vật dụng đó là có giá trị thì nó giữ theo nghĩa có giá trị, mà không có giá trị thì nó giữ theo nghĩa không có giá trị. Ba khái niệm năng tàng, tức là cái năng lực của chứa nhóm trong một cái kho. Sở tàng là các đối tượng, các đối vật, các dụng cụ, các sự việc được chứa ở trong cái kho này. Và chấp tàng là cái gì có, với tư cách là một cái kho, với tư cách là các vật dụng trong cái kho, thì đều được chúng ta giữ, duy trì, bảo quản cho những mục đích sử dụng của cá nhân và là của tập thể. Cho đó được gọi là chấp tàng. Ý nghĩa này được ở trong bản văn gọi là như kho tàng giống hạt thiên sai. Có thiên sai dạng biệt đủ loại hết. Cái truyền thống ăn thôi nôi của dân tộc Việt Nam là ảnh hưởng Phật giáo và tâm thức học này nhiều lắm. Khi sinh ra một đứa con được một năm tuổi đó, chúng ta làm lễ lễ mừng sinh nhật đầu tiên. Trong lễ mừng sinh nhật này, các vị sư Phật giáo từ xa xưa đã hướng dẫn cha mẹ của đứa bé bài biện ra trước mặt nó tất cả càng nhiều càng tốt những vật liệu, mà mỗi một đơn vị vật liệu đó phải tượng trưng cho một ngành, một nghề, một sở thích, một khuynh hướng, một sự lựa chọn và một sự quyết định. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể đón biết được cái khuynh hướng hướng nghiệp, cá tánh, sở trường, sở đoản của con em của mình. Phương diện ứng dụng của duy thức học để giúp cho chúng ta làm lễ thôi có ý nghĩa ở chỗ đó là các hạt giống này nó nằm sẵn ở trong tâm thức của con người từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mới có 12 tháng, còn với 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là hai mấy tháng. Đứa bé đó với các quan năng cảm giác chưa phát triển được trọn vẹn, đâu có thể quyết đoán như là con người sử dụng nào là tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, loại suy. Một trong bốn thế này, hai trong bốn, ba trong bốn, hoặc là cả bốn trong bốn. Và nó chỉ làm theo cái bản năng của nó thôi, hay là trực quan của nó. Cái năng lực đó nó được gọi là chấp tàng, tức là cái gì nó được lặp đi lặp lại trong tâm thức của đứa bé ở cái đời gần nhất, nó sẽ trở thành như là cái lực quyết định giúp cho chúng chọn lựa cái đó, và nó thể hiện lên như là cái sở thích. Nếu trong lễ ra hôi chúng ta phát hiện rằng đứa con của mình nó chọn lấy cái búa, sau đó nó bò lấy con dao phai, rồi nó bò chút xíu nữa nó lấy cái chai rượu, rồi mình biết là thì dân địa dân đâm thơ chấm mướn à. Và ít nhất là cái hạt giống đó nó có sẵn, là hạt giống này nó được kích hoạt có thể là nhiều đời, cho nên trở thành cái phần nổi trội nhất. Và do đó muốn cho tâm tánh của đứa bé này được thay đổi đó, thì cha mẹ và người thân cần phải giáo dục cậu ta hay cô ta gấp 2, gấp 3 lần so với các cậu bé và các cô bé khác. Thì hạt giống tâm thức của dao phai, của cái búa, của chai rượu nó mới hết được. Và không loại trừ luôn cả cái phương diện môi trường, hoàn cảnh, đối tượng giao tế, để cho cái tiến trình cách ly được diễn ra, thì các hạt giống này nó không có cơ sở, nó được tác động, nó lớn mạnh. Do đó chúng ta cần phải sử dụng cái việc thôi nôi đó như là một cái nghệ thuật để định hướng cá tính, lý tưởng, nghề nghiệp của con em mình trong tương lai. Nhưng rất tiếc rằng là cái phong tục tập quán ảnh hưởng tâm thức học Phật giáo này đó đã không còn là nó như nó đã từng có. Và thông thường đến dịp lễ thôi nôi đó thì bạn bè nam của cha cậu bé tới như là có dịp để uống rượu, còn những người nữ đó, bạn và người thân của mẹ nó đến đó để đánh bài tứ sắc, nhất là ở những cái vùng thôn quê hẻo lánh. Và đứa bé sau khi chọn lựa rồi xong vô tội giả, nhìn thấy cha nó uống rượu, mẹ nó đánh bài, rồi cả một tập thể ca múa sướng hát theo những khuynh hướng của hưởng thụ không, thì cái hạt giống đó nó được chụp và giữ lại trong cái tàng thức của nó, cái kho tàng tâm thức đó. Mặc dù nó không biết lý giải, nó không hiểu, và cái đó nó trở thành như là một sự hỗ trợ rất đắc lực. Nếu những hạt giống đó đã từng có ở trong đời gần nhất thì nhân cơ hội này nó phát triển rất nhanh. Cho nên khi làm lễ thôi nôi đó, chúng ta cần phải có một ý thức rằng đây không phải là cái dịp để chúng ta hưởng thụ cho bản thân mình hay là cái dịp để mua vui, mà là cái cách để chúng ta chăm sóc cho hạnh phúc và tương lai của đứa con của mình. Nếu vợ chồng và gia đình đó làm nghề bác sĩ với nguyện vọng muốn cho đứa con trong ngày lễ thay đôi trở thành bác sĩ trong tương lai, mặc dù nó không chụp lấy cái ống chích, cái ống nghe, ống thở tượng trưng cho ngành bác sĩ. Cũng đừng vì thế mà chúng ta nản lòng phát chí rằng con em của mình trong tương lai sẽ không trở thành điều mà mình muốn. Bản chất của các hạt giống đó có thể được chuyển đổi, có thể được thay thế, và yếu tố nỗ lực mà kinh gọi là tinh tấn đó, trở thành là trọng tâm nhất. Bởi vì đó, nỗ lực hiện tại vẫn quyết định cái phần thành công của con người hơn là cái quán tính của nghiệp ở trong quá khứ. Thấy được điều này, chúng ta không nên nản lòng phát chí. Khi vào trong lớp học, nó thấy rằng là cái năng lực kiến thức của mình với cái độ IQ bằng hay là thua hay là hơn chúng bạn. Còn khi mình ở một mình, do con em sinh hoạt ở nhà đơn độc đó, chúng ta không thấy được các cái năng lực đó tốt hay là xấu, nhiều hay là ít. Cái sự tương tác nó tạo ra cái tiến trình so sánh đối chiếu, và lúc đó các hạt giống ở trong cái kho tàng tâm thức này mới được sử dụng, móc ra, nó kéo ra hết. Do đó muốn cho con em thông minh là phải cho tiếp xúc với lại bạn bè của chúng. Chiều hôm nay chúng tôi được một người thân tín dẫn đi tham quan một cái trường dạy hè cho các em 2-3 tuổi đến 5-6 tuổi trước khi đi vào học chính thức. Chúng tôi nhìn thấy là trong lúc mà các em nô đùa chạy giỡn đó, mỗi em đó nó thể hiện ra một cái cá tánh. Nhất là trẻ em nó không giấu được, chúng ta người lớn còn học những cái lịch sử của văn hóa, của phong tục tập quán, cho nên mình phải chỉnh sửa hình thù vóc dáng, cách thức tiếp xúc ứng đối của chúng ta. Còn trẻ em nó thể hiện ra một cách rất là hồn nhiên, cho nên hạt giống nào nhiều nó sẽ trỗi dậy, hạt giống nào ít nó sẽ bị lắng chìm. Và nhìn vào dáng đi, điệu bộ, giọng nói, cử chỉ của nó, chúng ta có thể biết được phần nào tâm tánh của nó. Và các hạt giống đó đó, nó biểu hiện ra cái khuynh hướng tâm lý của con người. Nhân cách của con người không phải chỉ được hình thành khi con người đó lớn lên vài mươi tuổi, mà nó có từ ngay còn nhỏ. Nó thể hiện rõ lắm. Có những đứa ngay nhỏ nó đã rất là đàng hoàng đứng đắn, có đứa là nghịch ngợm, có đứa thì rộng lượng, có đứa thì keo kiệt, có đứa tánh khí thế này, có đứa tánh khí kia. Nó thể hiện một cách rõ ràng. Ai làm nghề dạy các em mẫu giáo thấy điều đó hơn ai hết. Còn là cha mẹ chúng ta thấy được có mấy đứa con của mình thôi. Và thầy cô giáo dạy trẻ là thấy ít nhất là vài trăm đứa. Cứ mỗi một năm là vài bữa đứa, năm sau thêm vài bữa đứa khác, lặp đi lặp lại 50 năm trong nghề thì chúng ta tiếp xúc biết bao nhiêu người. Và hạt giống đó nó thể hiện như là một bản năng, như là một quán tính. Nhưng nếu có tiến trình giáo dục kỹ lưỡng đó, chúng ta có thể thay thế, chúng ta có thể làm mới các hạt giống này theo cách thức mình muốn. Do đó học tâm thức, học Phật giáo không cho phép mình có cái nhìn bi quan, yếm thế, chán trường về những cái mà mình chưa có và những năng khiếu mình yếu hơn những người khác. Cứ nỗ lực phát huy thì tất cả cái này về lâu về dài nó bằng với những người giỏi hơn mình. Để câu nói của một nhân vật tư tưởng nổi tiếng, thiên tài là chủ dài của nỗ lực, là hoàn toàn thuộc về Phật học. Chứ người ta không đánh giá cái thiên tài cao ở chỗ người đó có yếu tố bẩm sinh, mà những cái nỗ lực ở hiện tại này quyết định ra cái sự giỏi giang, cái năng lực đặc biệt ở người đó, nó có giá trị gấp nhiều lần so với cái gì nó vốn có sẵn. Giá trị đạo đức học của nhân quả thông qua việc nghiên cứu duy thức học Phật giáo là nằm ở chỗ này. Câu thứ ba của bài kệ là làm cho nghiệp quả chín mùi. Đây là nói về cái chức năng của kho tàng thức Alaya có thể làm cho các hạt giống của nghiệp nó được chín mùi trải qua tiến trình đời sống của con người, của các chủng loại nói chung. Sự chín mùi của một hành vi nghiệp nó diễn ra trong năm đường, do đó chúng tôi đã mở thêm cái dấu hoặc vuông giới thiệu thêm xuống lên ba cõi vòng xoay năm đường. Ba cõi là ba cái cảnh giới tâm thức: dục, sắc, vô sắc. Còn năm đường là năm loại hình chúng sinh. Có thể một số vị tại đây sẽ thắc mắc làm sao không nói sáu đường, vì đọc trong các kinh nó thấy sáu đường mà đây nó có năm đường. Chúng tôi trung thành với các bản văn Phật giáo trong giai đoạn đầu, đặc biệt là kinh Tăng Chi ở phẩm Năm Pháp đó, chỉ đề cập đến năm loại hình chúng sanh, đó là con người ở hành tinh này, con người ở các hành tinh tốt hơn là chư thiên, con người ở hành tinh mà cá tính nóng giận hơn là Atula, nhân, thiên, Atula đều là ba cảnh giới của con người ở ba cấp độ tâm thức khác nhau. Súc sanh, và nó đủ, nó rộng hơn đó là bàn sanh hay là động vật, là cảnh giới thứ tư, và ngạ quỷ là cảnh giới thứ năm. Ở đây đó, mỗi một cái cảnh giới sống á, nó tượng trưng cho một chủng loại sự sống. Trong khi đó, khái niệm địa ngục á, nó nói về cái không gian sự sống, cảnh giới sự sống hơn là loại hình sự sống. Do đó nó được vay mượn từ các truyền thống tôn giáo của Ấn Độ như là một phương tiện giáo dục thôi, để giúp cho người ta bỏ ác làm lành. Chứ trên thực tế thì không có một cái ngục nào dưới lòng đất á, để giam nhốt, bầm chặt, giết chóc, đốt thiêu những người tội lỗi, không có. Mà chính nghiệp xấu của con người đốt chặt, bầm giết, hãm hại con người hàng giờ, hàng giây, hàng phút, và sống trong tình trạng đó thì con người được gọi là sống trong tù ngục. Trước khi qua đây thì cái ấn bản kinh Địa Tạng được chúng tôi phiên dịch đó, đã được phổ biến 20.000 quyển và phổ biến rất nhanh. Thì trong bản dịch mới này, tất cả các khái niệm địa ngục đó, được chúng tôi đổi thành là tù ngục. Ý nghĩa đó nó có giá trị về phương diện nhân bản, về phương diện xã hội, về phương diện đạo đức, về phương diện triết lý. Vì vậy đó nó có thể tránh đi những cái tình trạng hiểu lầm, dẫn đến việc phân tích và lý giải rằng là kinh Địa Tạng là mê tín dị đoan. Vì vậy đó người ta bỏ lỡ cơ hội học hỏi được những triết lý sắc sâu sắc của di thức học nằm ở trong bản kinh này. Cho nên cái loại hình sự sống đó, nó chỉ gồm có năm thôi. Ở trong kinh có mô tả về loại hình là Atula với định nghĩa rất ngắn, bốn chữ: tợ thiên, phi thiên, tức là hình thù vóc dáng và phước báo đó, nó gần gần, tợ là gần, như là chư thiên nhưng chưa thực tế thì không giống mà không bằng được chư thiên. Và nếu chúng ta để ý các mô tả chi tiết từ các kinh tạng Bali đó, thì Atula có hai hình thù: nữ thì đẹp tuyệt vời, sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước, mà nam á thì xấu đau xấu đớn à. Và do đó nó luôn luôn có những cuộc chiến tranh giữa Atula và chư thiên. Hai bên này đấu nhau dữ lắm, đấu nhau vì phụ nữ của Atula đẹp quá, và trong các cuộc chiến đó, Atula luôn luôn là kẻ chiến bại, không thắng được chư thiên. Thì vậy chúng ta có thể hiểu là Atula là một loại hình con người ở các hành tinh khác, mà cái phước tướng của người đó đó có thể đẹp hơn con người của chúng ta chút xíu, nhưng mà xấu hơn chư thiên nhiều lắm, nghĩa là mình xấu hơn chư thiên còn nhiều nữa. Và đây là ba cấp độ đời sống của con người ở ba cái cảnh giới hay là ba hành tinh khác nhau. Gần đây các nhà phi hành gia Hoa Kỳ chúng ta biết là dự kiến vào khoảng năm 2015 thì việc du hành lên mặt trăng sẽ có thể thực hiện được. Bây giờ ta đang quảng cáo bán vé rồi, ai mua trước trong số 100 người sẽ được giảm giá đặc biệt là 350.000 Mỹ Kim một vé. Còn ai mua sau thì sẽ phải trả từ 400.000 trở lên và có thể cao hơn nữa, tùy theo thời điểm. Còn Trung Quốc thì nêu quyết tâm là năm 2020 đó là phải đưa người đổ bộ lên mặt trăng và sống ở trên trán nữa. Nhờ cái sự phát triển của khoa học hiện đại, chúng ta thấy rằng là những cái chủng loại con người và chúng sinh khác nhau được mô tả trong kinh nó không phải là cái chuyện hoang đường nữa. Có thể là 20 năm sau, 30 năm sau, các nhà khoa học cho chúng ta biết là không chỉ có các cái hành tinh như là mặt trăng mà nó còn có nhiều hành tinh có sự sống con người. Vấn đề còn lại là làm thế nào để đến được ở chỗ đó trong khoảng thời gian mà con người vẫn còn có được cái tuổi thọ để lên trên đó mà sống. Các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng là cái múi thời gian giữa mặt trời mặt trăng nó đã khác nhau. Một ngày một đêm ở trên mặt trăng bằng một tháng ở trên cái hành tinh của mình đang sống. Và do đó theo cái công thức tỷ lệ khác biệt về múi thời gian như thế này đó, thì những mô tả ở trong kinh điển Phật giáo, một ngày của chư thiên ở mức độ thấp nhất bằng 100 năm của chúng ta ở Ta Bà, và 100 năm của cảnh giới trời ở mức độ đó đó, nó chỉ bằng một ngày một đêm ở một tầng trời cao hơn, cứ như thế cho đến tầng trời thứ 33. Trước đây chúng ta nghe chúng ta không hình dung được, bây giờ nhờ khoa học cho chúng ta thấy là cái múi thời gian giữa mặt trời mặt trăng với lại cái hành tinh của mình thôi là mình đã có thể tin được rồi. Còn nhìn qua các cái chủng loại chúng sanh thấp hơn mình, ví dụ con muỗi đi, tuổi thọ nó chỉ có vài ngày, cả một kiếp của nó có vài ngày. Rồi có những loại côn trùng vi tế, tuổi thọ của nó chỉ có vài giờ, và có nhiều cái chỉ có vài chục phút hoặc vài giây thôi. Con người cũng như thế.